Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 18 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ lên án vụ tấn công tại Algeria và Ngoại trưởng Clinton cam kết tiếp tục các nỗ lực chống khủng bố.
This incident will be resolved, we hope, with a minimum loss of life. But when you deal with...
Thông tín viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc sẽ có bài tường trình chi tiết. Nhưng trước hết, Duy Ái và Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác.
Số phận của mấy mươi con tin người nước ngoài ở Algeria vẫn chưa được rõ.
Quân đội Mali tái chiếm một thị trấn chủ yếu từ tay phe nổi dậy.
Cơ quan nguyên tử năng quốc tế và Iran không đạt được thỏa thuận về kiểm tra hạt nhân.
Đà sút giảm, tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc bị phá vỡ.
Việt Nam tiếp tục bị xem là nước không có tự do trong lĩnh vực tự do chính trị và tự do dân sự của công dân. Mời quý vị đón nghe ý kiến của một chuyên gia trong tổ chức Freedom House trong bài phỏng vấn do Trà My thực hiện. Sau đây là bản tin thế giới.
Vụ khủng hoảng con tin tại một khu phức hợp khí đốt thiên nhiên ở Algeria ngày hôm nay bước sang ngày thứ ba, trong lúc số phận của những người bị cầm giữ vẫn chưa được rõ. Các lực lượng Algeria đã xông vào nhà máy khí đốt El Amenas ngày hôm thứ Năm, cứu được một số nhân viên ngoại quốc và địa phương không rõ là bao nhiêu, nhưng gây tử vong cho một số con tin và những kẻ bắt cóc. Các chính phủ nước ngoài vốn không được thông báo về vụ đột kích, hiện đang ra sức xác định tình trạng của 41 con tin người nước ngoài được cho là bị bắt tại nhà máy này. Có ít nhất 4 con tin người nước ngoài được chính phủ của họ xác nhận là an toàn, trong đó có 3 người Nhật và 1 người Ireland. Hiện chưa rõ số phận của những người còn lại, gồm có công dân của các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Na Uy, Rumani, Philippines, Anh, Pháp, Malaysia và Áo. Truyền thông nhà nước Algeria cho biết 600 nhân viên địa phương là những người vốn không bị canh giữ chặt chẽ như những con tin người nước ngoài đã được giải cứu trong vụ đột kích. Các phần tử hiếu chiến tự xưng là có liên hệ với Al-Qaeda đã xông vào chiếm cứ khu phức hợp khí đốt thiên nhiên ở miền đông Algeria hôm thứ Tư trong một hành động mà họ nói là để trả đũa cho các cuộc hành quân quân sự của Pháp ở Mali. Quân đội Algeria đã bao vây địa điểm này. Họ không chịu điều đình với những kẻ bắt cóc và đã từ khước đề nghị trợ giúp quân sự của các nước Tây Phương. Tuy có tin nói rằng một chiếc máy bay không người lái của Mỹ đang bay trong khu vực đó. Bộ trưởng Thông tin Algeria, ông Mohamed Said, nói rằng một số lớn con tin được giải cứu và một số lớn các phần tử khủng bố đã bị hạ sát trong vụ đột kích hôm thứ Năm. Ông Said cũng cho biết có một số con tin bị thiệt mạng. Một phát ngôn viên của phe hiếu chiến nói rằng 34 con tin và 15 kẻ bắt cóc bị thiệt mạng khi các máy bay trực thăng của Algeria thực hiện vụ tấn công. Tính xác thực của tuyên bố đó chưa được kiểm chứng.
Hoa Kỳ đã lên án vụ tấn công khủng bố vào một cơ sở dầu khí ở Algeria do một nhóm có liên hệ với Al-Qaeda thực hiện và việc bắt giữ các con tin nước ngoài, trong đó có cả người Mỹ. Ngoại trưởng Hillary Clinton nói vụ tấn công chứng tỏ thách thức trong việc đối đầu với các tổ chức khủng bố. Thông tín viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Ngoại trưởng Clinton đã đề cập đến tình hình chết chóc ở Algeria trong một buổi gặp gỡ giới truyền thông cùng với Tổng thống Somali đang đi thăm Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc trước đó đã lên án vụ tấn công vào cơ sở dầu khí của Algeria mà thủ phạm dường như là một đồng bọn với Al-Qaeda, đã nói là để trả thù sự hợp tác của Algeria với các cuộc hành quân của Pháp ở Mali. Ngoại trưởng Clinton nói,
"This incident will be resolved, we hope, with a minimum loss of life. But when you deal with these..."
Vụ việc này sẽ được giải quyết. Chúng tôi hy vọng với sự tổn thất sinh mạng tối thiểu, nhưng khi đối phó với các phần tử khủng bố ngoan cố này thì bọn chúng không coi trọng đời sống một chút nào. Khi sự cố này rốt cuộc kết thúc, chúng ta biết là chúng ta đứng trước một vấn đề còn kéo dài liên tục.
Đề cập đến tình hình ở Mali, bà Clinton nói Hoa Kỳ sẽ làm tất cả mọi thứ có thể được để hợp tác với các đối tác ở Bắc Phi chống lại và đẩy lùi nhóm Al-Qaeda trong vùng Maghreb Hồi giáo. Tại Mali, bà nói việc này bao gồm hỗ trợ dành cho quân đội Pháp và giúp các binh sĩ Phi Châu đang được phái tới, kể cả việc bố trí sớm việc huấn luyện và các kế hoạch hỗ trợ. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói, các giới chức Algeria, trong đó có Thủ tướng Abdelmalek Celal, mà Ngoại trưởng Clinton đã nói chuyện, đồng ý để ngỏ mọi kênh thông tin liên lạc. Tại Tòa Bạch Ốc, phát ngôn viên Jay Carney cho hay, Tổng thống Obama đang được Ban An ninh Quốc gia của ông báo cáo tin tức cập nhật thường xuyên. Đề cập đến tin tức về việc có thể có tổn thất sinh mạng, ông Carney nói,
Unfortunately, the best information we have at this time, as I said, indicates that U.S. citizens are among the hostages.
Điều không may là thông tin tốt nhất mà chúng tôi có được cho đến giờ này, như tôi nói, cho thấy có các công dân Hoa Kỳ nằm trong số các con tin. Nhưng đến thời điểm này, chúng tôi chưa có chi tiết gì thêm để thông báo với quý vị. Chắc chắn là chúng tôi rất quan ngại về các báo cáo tổn thất sinh mạng, và chúng tôi đang chờ chính phủ Algeria làm sáng tỏ.
Tin cho hay, một số con tin không rõ là bao nhiêu đã bị sát hại. Ông Carney nói, Hoa Kỳ chưa xác nhận hay phủ nhận các báo cáo về liên hệ giữa tổ chức khủng bố ở Algeria và Al-Qaeda, nhưng ông nói tìm ra ai là thủ phạm là một ưu tiên. Ông nói Hoa Kỳ và các đồng minh rất tích cực trong các nỗ lực đang tiếp diễn chống lại các chi nhánh của Al-Qaeda, kể cả Al-Qaeda trong vùng Maghreb Hồi giáo, tức Akim. Gọi các nhóm này là một con quái vật nhiều đầu. Ông nói chúng đề ra các mối đe dọa cho các lợi ích của Hoa Kỳ trong khu vực. Ông John Campbell, thành viên kỳ cựu chuyên nghiên cứu chính sách châu Phi trong Hội đồng Đối ngoại, nói rằng thách thức chống khủng bố nay đòi hỏi các nỗ lực thống nhất chống lại các nhóm lẻ tẻ có thể có liên hệ tới Al-Qaeda.
Basic to the administration's strategy has been African solutions to African problems.
Cơ bản sách lược của chính quyền là dùng các giải pháp phi châu cho các vấn đề của châu Phi, và điều đó có nghĩa là khai triển khả năng của các quốc gia châu Phi để tự vệ chống lại các mạng lưới tội phạm và khủng bố.
Trong các nhận định hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Clinton gọi các nỗ lực chống khủng bố là công tác khó khăn nhưng cấp thiết, có liên quan đến các vị trí hẻo lánh. Đứng cạnh tân tổng thống của Somalia, bà Clinton tuyên bố Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên cam kết với công tác liên tục chống chủ nghĩa khủng bố tàn bạo, cũng như đã tìm cách ổn định hóa tình hình ở Somalia.
Quân đội Mali cho biết đã tái chiếm quyền kiểm soát thị trấn Konna ở trung bộ nước này, giữa lúc lực lượng Pháp và các lực lượng khu vực tiếp tục đổ vào Mali để chiến đấu chống cuộc tấn công quân sự của phe nổi dậy. Quân đội Mali nói họ đã chiếm được toàn bộ quyền kiểm soát thành phố sau khi gây tổn thất nặng nề cho phe nổi dậy tại đó. Việc phe nổi dậy chiếm được thị trấn này hồi tuần trước đã khiến cho Pháp quyết định can thiệp quân sự tại nước từng là thuộc địa của Pháp. Quân đội Mali trước đây đã báo cáo những thành công quân sự tại Konna, nhưng những tuyên bố đó khó có thể được kiểm chứng vì những khó khăn mà các ký giả gặp phải để tới được thành phố này. Một chiến dịch phản công kéo dài một tuần qua do các binh sĩ Pháp và các lực lượng khu vực Tây Phi phát động dường như đã chặn được đà tiến về miền nam của các chiến binh có liên hệ với Al-Qaeda, tuy nhiên đã gặp sức kháng cự mạnh hơn dự kiến. Tin tức báo cáo các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra hôm qua giữa các binh sĩ Pháp và quân chủ chiến tại Diabali, thị trấn mà phe nổi dậy đã chiếm được hồi trong tuần. Các giới chức Pháp nói hiện có 1.400 binh sĩ Pháp ở Mali, và lực lượng này sẽ được tăng cường lên tới 2.500 quân trong những ngày sắp tới. Pháp tuyên bố sẽ duy trì lực lượng tại đây cho tới khi nào tình hình ổn định trở lại. Hôm thứ Năm, Hoa Kỳ đồng ý giúp Pháp không vận binh lính và thiết bị quân sự vào Mali, mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là cơ quan này không có kế hoạch gửi quân đến tham gia trong cuộc xung đột này. Các tư lệnh quân đội Tây Phi nói, nay mai sẽ có 2.000 binh sĩ từ Nigeria, Niger, Chad, Burkina Faso và Togo tới Mali như một phần của một lực lượng do Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm. Giữa lúc sự can thiệp của nước ngoài tại Mali bước sang tuần lễ thứ nhì, có nhiều dấu hiệu mới về tình trạng nhân đạo đang tiếp tục xấu đi tại nước này. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới hôm nay nói rằng nhiều thường dân đang lâm nguy và tổ chức này không thể phân phối vật phẩm tiếp tế cho Konna, thị trấn đang bị xâu xé vì chiến tranh. Tổ chức cứu trợ này của Pháp nói rằng tất cả các trục lộ dẫn tới thị trấn Konna đều bị quân đội Mali phong tỏa, bất chấp những yêu cầu liên tục của tổ chức xin được tiếp cận thị trấn này. Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc nói cơ quan dự kiến một đợt sóng tị nạn của người Mali phải rời bỏ nhà cửa trong những tháng sắp tới. Một người phát ngôn của cơ quan tị nạn nói là đang chuẩn bị để giúp đỡ 300.000 người rời cư bên trong lãnh thổ Mali và khoảng 400.000 người sẽ rời bỏ Mali để chạy sang các nước láng giềng. Các phần tử cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm quyền kiểm soát miền Bắc Mali sau khi các binh sĩ nổi dậy lật đổ chính quyền nước này hồi tháng 3, để lại một chỗ trống quyền lực. Phe chủ chiến đã áp đặt luật Hồi giáo khắt khe trên khắp miền Bắc Mali.
Vào lúc Algeria phát động chiến dịch giải cứu con tin ngoại quốc bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo liên hệ với Al-Qaeda bắt giữ, các vị ngoại trưởng của châu Âu họp tại Brussels đồng ý dành sự hỗ trợ về huấn luyện và tiếp vận để chống lại các phần tử chủ chiến ở xa hơn về phía nam Mali. Nhưng theo bài tường trình từ Paris do thông tín viên Lisa Bryant gửi về cho đài VOA, các quốc gia của Liên hiệp Âu Châu chưa đóng góp lực lượng tác chiến để tăng cường cho chiến dịch quân sự ở đó. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho hay, phái bộ châu Âu gồm 500 binh sĩ huấn luyện lực lượng Mali sẽ hoạt động trong vài ngày nữa, với vị chỉ huy là một tướng lãnh Pháp sẽ đến Mali vào Chủ nhật này.
L'ensemble des pays d'Europe, je dis bien l'ensemble des pays d'Europe, a apporté sa solidarité.
Tại một cuộc họp báo ở Brussels, ông Fabius nói các nước trong Liên hiệp châu Âu nhất trí bày tỏ tình đoàn kết với Pháp trong cuộc tấn công quân sự đã kéo dài gần một tuần lễ ở Mali để giúp tống xuất các phần tử Hồi giáo cực đoan ở đó. Phái bộ huấn luyện nhắm mục đích tăng cường quân đội Mali đã bị thiệt hại vì các chia rẽ chính trị trong nước cũng như cuộc nổi dậy Hồi giáo. Trưởng ban chính sách đối ngoại EU bà Catherine Ashton nói các quốc gia cũng sẽ gia tăng viện trợ nhân đạo cho Mali và giúp tài trợ cho phái bộ quân sự Tây Phi sẽ đến đó trong ngày mai. Bà Aston nói các quyết định nằm trong khuôn khổ một sách lược châu Âu lớn hơn cho vùng Sahel ở châu Phi.
It's about humanitarian support in these times of crisis. It's about ensuring development.
Mục đích là hỗ trợ nhân đạo trong các thời điểm xảy ra khủng hoảng như thế này. Mục đích là bảo đảm an ninh trong khắp vùng Sahel và trong trường hợp này tất cả dân chúng của Mali. Mục đích là đối phó với thách thức này từ phía các phần tử khủng bố và mục đích là xây dựng nền kinh tế.
Về phần mình, Ngoại trưởng Mali Thiemon Koulibaly nói nước ông sẽ chung quyết trong vài ngày một lộ đồ chính trị mà phía châu Âu đã yêu cầu.
Car elle concerne simplement deux objectifs. Il s'agit d'organiser la libération du Nord.
Ông Koulibaly nói lộ đồ sẽ bao gồm việc giải phóng Bắc Bộ Mali ra khỏi sự kiểm tỏa của các phần tử cực đoan và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử mới. Nhưng cho đến giờ này, chưa có thành viên nào khác của EU cam kết gửi lực lượng tác chiến để tăng cường cho cuộc tấn công của Pháp, nhắm vào các phần tử Hồi giáo, mặc dù Paris lập luận rằng phần tử này đề ra một mối đe dọa cho châu Âu cũng như châu Phi. Sự kiện đó đã khơi ra sự chỉ trích ngày càng nhiều ở Pháp, kể cả từ phía cựu ngoại trưởng là ông Alain Juppé.
Nous n'avons certainement pas les moyens de nous déployer sur un territoire vaste comme deux ou trois fois la France. Donc là, il est évident.
Phát biểu trên đài truyền hình France 24, ông Juppé nói, binh sĩ Pháp không thể nào bao phủ một vạt lớn ở Bắc Bộ Mali mà diện tích còn lớn hơn chính nước Pháp. Ông cho rằng đã đến lúc phải yêu cầu sự đóng góp của châu Âu vào cuộc chiến cũng như sự đóng góp của các nước khác nữa. Nhưng bà Ashton phủ nhận chuyện nước Pháp đơn thân độc mã trong cuộc chiến chống các phần tử cực đoan.
They have an extraordinarily important contribution to make. We have seen this in the military action that President Hollande.
Họ cần đến sự đóng góp to lớn khác thường. Chúng ta đã thấy sự kiện này của hành động quân sự mà Tổng thống François Hollande đã quyết định là cần thiết và quả là như thế. Và vai trò của Liên hiệp châu Âu là đến với Pháp và hỗ trợ cho Pháp trong các hoạt động quân sự.
Ngoại trưởng Fabius nói, các thành viên EU vẫn còn có thể cống hiến lực lượng tác chiến, nhưng nói rằng Pháp sẽ không bắt buộc họ phải làm như thế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý thính giả, Việt Nam tiếp tục bị xem là nước không có tự do trong lĩnh vực quyền tự do chính trị và các quyền tự do dân sự của công dân, theo phúc trình về tự do thế giới 2013 của tổ chức Freedom House vừa công bố. Trên bảng xếp hạng của tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Mỹ này, Việt Nam có điểm thấp nhất về quyền tự do chính trị và nhận điểm 5/7 về các quyền tự do dân sự, với 7 là mức điểm tệ nhất. báo cáo này dựa trên những cơ sở nào? Điểm số của Việt Nam năm nay so với các năm trước ra sao? Nhận xét của Freedom House về tình hình tự do tại Việt Nam và tầm quan trọng của phúc trình tự do thế giới thường niên như thế nào? Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa Trà My trong Ban Việt ngữ với bà Sarah Cook, chuyên gia phân tích cao cấp về lĩnh vực tự do Internet và Đông Á trong tổ chức Freedom House.
Phúc trình tự do thế giới 2013 phản ánh tình hình tại Việt Nam như thế nào, thưa bà?
Well, basically, Vietnam's score overall remained the same. It received a 7 for political rights and a 5 for...
Điểm số của Việt Nam cơ bản vẫn y như nhiều năm trước đây, nhưng nhìn chung chúng tôi cảm nhận Việt Nam đang gia tăng xu hướng đàn áp các quyền căn bản của công dân. Về mặt quyền tự do Internet, có nhiều blogger phản ánh thực trạng xã hội như nạn quan chức tham nhũng hay chỉ trích nhà nước bị tuyên án tù nặng nề. Nhà cầm quyền cũng gia tăng áp lực đối với các công ty cung cấp dịch vụ Internet, yêu cầu vừa theo dõi kiểm duyệt nội dung, vừa cung cấp thông tin của người dùng net. Chúng tôi cũng ghi nhận rằng công dân mạng tại Việt Nam ngày càng gặp khó khăn hơn trong việc truy cập các trang mạng thông tin. Trước đây, mức độ tinh vi của Việt Nam trong việc khóa chặn các trang mạng không cao lắm so với Trung Quốc hay Ả Rập Xê Út chẳng hạn. Nhưng năm nay có chỉ dấu cho thấy điều này đã thay đổi, và cư dân mạng tại Việt Nam đã bắt đầu dùng tới các kỹ thuật tinh vi hơn ngoài những proxy để vượt tường lửa vào các trang mạng bị nhà nước khóa chặn. Internet là một trong những lĩnh vực chứng tỏ Việt Nam lo ngại về khả năng dân chúng có thể tự do bày tỏ tư tưởng và không dung chấp ý kiến bất đồng, không chỉ là các ý kiến chỉ trích nhà nước hay đảng Cộng sản, mà cả những phản ánh về các vấn đề được quần chúng quan tâm như tham nhũng. Mặt khác, chúng tôi cũng ghi nhận tình trạng đàn áp tiếp diễn đối với các quyền tự do tôn giáo, thể hiện qua việc vẫn có tín đồ tôn giáo bị bắt bớ hay bị tuyên án, cũng như qua Nghị định 92, quy định biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực từ đầu năm nay. Nghị định này tạo điều kiện hơn cho nhà nước có quyền trấn áp các sinh hoạt tôn giáo với quy định khắt khe hơn trong việc đăng ký như một tổ chức tôn giáo, phải đủ 20 năm có sinh hoạt tôn giáo ổn định, kể từ ngày được chấp thuận sinh hoạt tôn giáo thì mới được đăng ký hoạt động tôn giáo. Chúng tôi quan ngại rằng nghị định này sẽ được dùng để giới hạn thêm nữa quyền tự do tôn giáo của công dân.
Việt Nam bị liệt kê là nước không tự do trong báo cáo thường niên của Freedom House kể từ bao giờ, thưa bà?
Vietnam has been ranked not free, I think, since the report started. I would think certainly for the last 10 or 20 years.
Việt Nam bị đánh giá là nước không tự do dường như là kể từ khi báo cáo thường niên này của chúng tôi ra đời, đặc biệt là trong 10-20 năm qua. Trước đây, Việt Nam bị điểm 7 về quyền tự do chính trị, tức là mức thấp nhất, và 6 điểm về quyền tự do dân sự cho tới năm 2006, thì lên được mức 5 điểm về lĩnh vực này. Đó là trong giai đoạn chúng tôi thấy Hà Nội tỏ vẻ nới lỏng hơn đôi chút trước khi gia nhập WTO. Rồi kể từ sau đó, chúng tôi lại thấy một xu hướng tuột dốc. Dù có đỡ hơn thời kỳ trước, nhưng rõ ràng là họ đã khép lại giai đoạn nới lỏng. Thời gian qua, Việt Nam luôn ở mức điểm giữa 5 và 6 về lĩnh vực quyền tự do dân sự, và hiện nay là 5.
Báo cáo của Freedom House có tầm quan trọng như thế nào so với rất nhiều phúc trình khác của các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác nhau trên thế giới?
Freedom House's report, it's important because it really looked at every country in the world every year, so it gives a regular...
Phúc trình của Freedom House quan trọng vì nó hàng năm đánh giá rõ ràng, khách quan, mức tự do về quyền chính trị và dân sự của công dân tại tất cả các nước trên thế giới, và điểm số xếp hạng có thể giúp người ta so sánh tình hình giữa các nước. Ví dụ như nhìn vào đây, chúng ta thấy tình hình Việt Nam có đỡ hơn Trung Quốc. Nhưng trong năm nay, miếng điện cho thấy đã qua mặt Việt Nam và Trung Quốc trong việc cải thiện từ điểm 7 lên điểm 6 về quyền tự do chính trị, từ mức 6 điểm lên mức 5 điểm về quyền tự do dân sự. Chúng tôi hy vọng bản báo cáo thường niên này đề ra áp lực cho các chính phủ phải thay đổi để tiến bộ khi nhìn vào điểm số của mình so với các nước khác.
Phúc trình của Freedom House được tiến hành dựa trên những cơ sở nào, cách thức ra sao, thưa bà?
The way this the project is set up is that for each country we have a primary expert who is an analyst.
Chúng tôi có một chuyên gia phân tích chính đối với mỗi trường hợp của mỗi quốc gia. Họ theo dõi tin tức và thông tin về tình hình quốc gia ấy, hỏi thăm những người liên quan trong nước đó hay những người thường xuyên lui tới nước đó, nói chuyện với các tổ chức, kể cả các nhóm hoạt động bên ngoài nước đó, phối hợp và tham khảo nhiều nguồn khác nhau. Phân tích gia này sẽ soạn ra bản báo cáo trước khi đưa cho các chuyên gia và nhà tư vấn khác xem xét và chung cuộc đưa ra đánh giá.
Xin chân thành cảm ơn bà Sarah Cook, chuyên gia phân tích cao cấp về lĩnh vực tự do Internet và Đông Á trong tổ chức Freedom House, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Phúc trình Tự do Thế giới của Freedom House công bố thường niên kể từ năm 1972, khảo sát và xếp hạng 195 quốc gia và 14 lãnh thổ trên thế giới. Báo cáo này thường được các nhà làm chính sách, giới truyền thông, các tập đoàn quốc tế, các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền tham khảo để theo dõi xu hướng dân chủ, ghi nhận những tiến bộ hay thụt lùi của các nước về quyền tự do chính trị và dân sự của công dân.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Xin tiếp tục phần tin thế giới. Thưa quý vị, các giới chức Trung Quốc cho biết là tăng trưởng kinh tế của nước họ trong quý 4 năm ngoái lên tới mức 7,9%, chấm dứt tình trạng sụt giảm trong 7 quý liên tiếp. Tổng cục Thống kê ngày hôm nay cho biết tăng trưởng của khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 đã tăng từ tỷ lệ 7,4% của quý trước đó. Họ cho biết thì tính chung cả năm 2012, GDP tăng 7,8%, và đó là mức thấp nhất kể từ thập niên 1990. Tổng cục Thống kê Trung Quốc nói rằng GDP trong năm 2012 đạt mức 8,28 ngàn tỷ đô la, giúp cho Trung Quốc củng cố vị thế là nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ. Thông cáo của Tổng cục Thống kê nói rằng tình hình kinh tế tổng quát của Trung Quốc đã được ổn định, và các nhà phân tích cho biết họ dự kiến là sự hồi phục của Trung Quốc sẽ được duy trì cho đến năm 2014.
Trong khi đó, thì Trung Quốc đã phổ biến các số liệu thống kê về hố chênh lệch giàu nghèo sau khi giữ kín các số liệu này từ năm 2000. Ông Mã Kiến Đường, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay rằng các số liệu từ năm 2003 đến nay cho thấy sự chênh lệch về thu nhập khá lớn. Tổng cục Thống kê Trung Quốc sử dụng chỉ số Gini, một cách đo lường tiêu chuẩn về bất bình đẳng kinh tế, để đo lường mức chênh lệch giàu nghèo. Chỉ số này nằm từ 0 tới 1, với 0 là hoàn toàn bình đẳng và 1 là hoàn toàn bất bình đẳng. Ông Mã Kiến Đường cho biết chỉ số Gini của Trung Quốc trong năm ngoái là 0,474. Điều này chứng tỏ Trung Quốc là một trong những nước bất bình đẳng nhất trên thế giới. Sự bùng phát kinh tế của Trung Quốc đã tạo ra nhiều tỷ phú và các giới chức của Đảng Cộng sản dường như đang sống một cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, thu nhập của đa số người dân Trung Quốc không gia tăng bao nhiêu. Việc thu hẹp hố chênh lệch giàu nghèo là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà chính phủ Trung Quốc đang đối mặt. Họ e rằng rối loạn xã hội có thể làm cho đảng đương quyền bị lật đổ.
Người đứng đầu toán thanh sát viên hạt nhân của Liên Hiệp Quốc cho biết không có thỏa thuận nào đã đạt được với Iran để kiểm tra chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, nhưng một cuộc họp về vấn đề này sẽ diễn ra vào tháng tới. Trưởng toán thanh sát của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế là ông Herman Nagus ngày hôm nay nói rằng sau hai ngày thảo luận ở Tehran, họ không đạt được thỏa thuận về quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran. Viện dẫn những sự khác biệt, ông không nói rõ là khác biệt như thế nào. Ông Nagus cho biết đôi bên đã không đồng ý với nhau về một đường lối có cơ cấu để giải quyết những vấn đề tồn đọng. Ông nói rằng một vòng đàm phán khác sẽ diễn ra ở Tehran vào ngày 12 tháng 2. Trước đó, thì Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế hy vọng có thể kiểm tra địa điểm quân sự Bachin, là nơi mà các nước Tây Phương nghi là có liên hệ tới hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Iran nói rằng đó là một địa điểm quân sự quy ước và chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục đích hòa bình.
Giám đốc nghệ thuật của vũ đoàn ballet của nhà hát Bolshoi nổi tiếng của Nga đã bị thương trong một vụ tấn công bằng axit hồi tối thứ Năm của một kẻ chưa rõ lai lịch. Một phát ngôn viên của Bolshoi nói rằng chỉ biết rằng ông Sergei Filin bị phỏng nặng ở mặt và mắt sau khi bị một kẻ bịt mặt tạt axit cô đặc trong lúc về nhà vào giấc khuya. Người phát ngôn nói thêm rằng ông Filin đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Moscow, nơi các bác sĩ đang ra sức cứu chữa để ông khỏi bị mù. Đây là vụ nghiêm trọng nhất trong một loạt các vụ tấn công nhắm vào ông Filin, một cựu vũ công Bolshoi giành được chức giám đốc nghệ thuật vào năm 2011. Trong vài tháng nay, ông đã nhận được những cú điện thoại hăm dọa, bánh xe của ông bị đâm lùng và trang mạng xã hội của ông bị tấn công. Các nhà điều tra nói rằng những vụ tấn công đó có thể dính líu tới những vụ đấu đá nội bộ của nhà hát Bolshoi.
Những kẻ có súng đã bắn chết một nhà báo Somalia làm việc cho một cơ quan truyền thông độc lập tại thủ đô Mogadishu. Mạng lưới truyền thông Saban cho biết là ký giả Abrihared Osman Adan đã bị bắn trúng nhiều phát đạn khi ông rời nhà đi làm hồi sáng hôm nay. Ông Adan là nhà báo đầu tiên bị giết hại trong năm 2013 tại Somalia, là nơi có số ký giả bị giết hại cao nhất Phi Châu. Gần 20 ký giả đã bị thiệt mạng ở nước này trong năm ngoái.
Lance Armstrong, ngôi sao môn đua xe đạp Hoa Kỳ, đã xuất hiện trên đài truyền hình Mỹ để thừa nhận rằng anh đã dùng thuốc kích thích để tăng cường khả năng thi đấu, đoạt được 7 giải Tour de France từ năm 1999 tới năm 2005. Vận động viên Armstrong, năm nay 41 tuổi, là một người sống sót qua bệnh ung thư, đã nhiều lần bác bỏ những tố cáo cho rằng anh đã sử dụng doping. Hôm qua, Armstrong thú nhận với Oprah Winfrey, người thực hiện cuộc phỏng vấn, rằng anh đã không đoạt được 7 giải đua xe đạp đó nếu không sử dụng các loại thuốc kích thích bị cấm. Cuộc phỏng vấn được thu hình hôm thứ Hai. Armstrong mở đầu cuộc phỏng vấn bằng cách trả lời một loạt câu hỏi có hoặc không, và thừa nhận rằng anh đã dùng testosterone, cortisone, phương pháp truyền máu và dùng thuốc kích thích tăng trưởng để tăng cơ hội giành chiến thắng tại các giải đua xe đạp nổi danh Tour de France. Armstrong nói tất cả các lỗi lầm trong vụ tai tiếng hầu như đã phá hoại ngành đua xe đạp quốc tế có thể được quy lỗi hoàn toàn cho anh. Chiều tối hôm qua, Ủy ban Olympic Quốc tế yêu cầu Armstrong trả lại chiếc huy chương đồng anh đã đoạt được tại giải Olympic Sydney năm 2000. Năm ngoái, Armstrong bị tước tất cả 7 danh hiệu Tour de France mà anh đã chiếm được trong 7 năm liên tiếp, một kỷ lục, khi cơ quan chống doping Hoa Kỳ loan báo đã có trong tay những chứng cứ cho thấy là Armstrong có can dự trong một chương trình doping bất hợp pháp và phức tạp.
Lễ hội điện ảnh Sundance thường niên đã khai mạc ở khu nghỉ Mark Park City, tiểu bang Utah của Mỹ, với sự tham gia của 119 bộ phim của 32 nước. Người khởi xướng lễ hội phim đã được 15 năm tuổi này là tài tử và đạo diễn Robert Redford, như một cách để giúp cho các nhà làm phim độc lập quảng cáo tác phẩm của họ. Giờ đây, liên hoan phim Sundance đã trở thành một trong các lễ hội điện ảnh nổi danh nhất trên thế giới, vinh danh là nơi trình chiếu các bộ phim ngân sách thấp, sau này đoạt được nhiều giải điện ảnh lớn, ngay cả giải Oscar.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.